SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm đúng 70 năm ngày tuyên ngôn nhân quyền quốc tế 10 tháng 12 1948, 10 tháng 12 2018, Mai Hoa có luật sư Nguyễn Phương Thân cùng trò chuyện về lịch sử hình thành, ý nghĩa của ngày nhân quyền này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Phương Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ thưa anh, câu hỏi đầu tiên của anh rằng là tại sao chúng ta cần quan tâm tới việc nhân quyền thưa anh?
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa. Thì thật ra luật quốc tế nhân quyền nó đã bắt đầu từ rất là sớm, từ những thế kỷ 15-16 khi mà hiến chương Magna Carta ra đời. Nhưng mà một cách cụ thể thì sau cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã được lập ra và mọi người đều nhìn nhận thấy rằng thế giới phải trải qua hai cái cuộc chiến rất là tàn khốc, coi như là hàng chục triệu người đã phải bị mất mạng. Thì tất cả mọi người đã đồng thuận thông qua một cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thì sự kiện này nó đã diễn ra vào năm 1946, thì chúng ta nên nhớ là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 1945 sau đệ nhị thế chiến, và với cái mục tiêu là bảo vệ hòa bình và phòng ngừa chiến tranh trong tương lai. Thì một trong những cái việc họ đã tiến hành, họ làm đó, thì vào năm 1946, một ủy hội nhân quyền Liên Hiệp Quốc gồm có 18 thành viên đại diện cho các quốc gia trên thế giới dưới sự chủ tọa của bà Eleanor Roosevelt, có nghĩa là bà quá phụ của Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt, đã được giao trọng trách soạn thảo bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Cái văn bản này đã được soạn thảo và đã được Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Có nghĩa năm nay đó, vào tới ngày 10 tháng 12 năm 2018, thì là đúng 70 năm kể từ ngày cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó ra đời. Cái bản tuyên ngôn này thì nó có 30 cái điều khoản căn bản, nhưng mà cái nền tảng nó được đặt lên, cái nguyên tắc là như thế này: là mọi người sinh ra đều được tự do, bình đẳng về nhân phẩm và nhân quyền. Mọi người đều được hưởng lý trí, lương tâm và vị thế, phải đối xử với nhau trên tinh thần bác ái. Và mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được công bố trong cái bản tuyên ngôn này. Sẽ không có một cái sự phân biệt đối xử về chủng tộc, nào da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc, xã hội, tài sản, nơi sinh, hay là bất cứ cái hoàn cảnh nào khác. Và cái điều kiện căn bản này đó là nó nhằm hướng tới một cái thế giới tự do, hòa bình. Tại vì hai cái yếu tố tự do và hòa bình nó sẽ làm cho nhân loại được hưởng hạnh phúc và được hưởng những cái gì tốt đẹp nhất mà con người sinh ra đáng được hưởng.
Dạ vâng, đó là những điều được nêu lên trong tuyên bố nhân quyền. Nhìn ngược lại, đối với những nước không quan tâm tới nhân quyền hoặc với người dân mà đã không có hiểu biết về nhân quyền, và điều gì đã xảy ra đối với những quốc gia không có nhân quyền?
Vâng, thì nếu chúng ta có thể nhìn vào những cái quốc gia một cách cụ thể, chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy một số quốc gia bên Trung Đông, những cái tổ chức như là ISIS, thì họ hoàn toàn không tôn trọng nhân quyền, người dân bị đàn áp, phụ nữ đi ra ngoài phải bị trùm mặt, không có được quyền tự do phát biểu ý kiến của mình, không có được đi ra ngoài có công ăn việc làm. Cho tới bây giờ có rất là nhiều quốc gia Trung Đông phụ nữ không được lái xe, rồi không được đi ra ngoài một mình, mà không có được đi vào sân vận động để xem thể thao, đá banh, không được chơi thể thao. Rồi nếu mà chúng ta nói gần hơn đây, là mình nói ở Việt Nam đi, là cái tình trạng nhân quyền cũng rất là tồi tệ. Khi mà lên Facebook mà đưa lên một vài bài viết thì bị truy tố về các tội phạm hình sự rất là mơ hồ, là nói xấu nhà nước, rồi bị tuyên án tù 10 năm, 12 năm, 15 năm, 16 năm. Thì trong những cái trường hợp mà nhân quyền bị xem rẻ như vậy đó, thì thông thường cái xã hội đó là một cái xã hội lạc hậu, không phát triển, nghèo khó về mặt kinh tế cũng như là nghèo khó về mặt văn hóa, và người dân thì sẽ mãi sống trong cái cùng cực lầm than. Và trong cái xã hội đó thì thông thường sẽ có một cái thiểu số rất là ít, là họ sẽ lấy hết tài nguyên của quốc gia, là cái giai cấp cai trị đó họ sẽ bỏ hết những cái tài nguyên quốc gia vào túi tham của họ. Và đi xa hơn nữa thì cái quốc gia đó nó không có mạnh được, và nó sẽ là một cái miếng mồi ngon cho những cái quốc gia lân cận, đặc biệt là những cái quốc gia lân cận lớn hơn, có tham vọng, có giả tâm, thôn tính, lũng đoạn. Và trong cái thời buổi này đó, thì cái việc mà mất chủ quyền Nó không đơn giản như ngày xưa là các quốc gia lớn họ mang quân đi xâm lược. Bây giờ họ chỉ cần nắm, kiểm soát kinh tế, kiểm soát những cái giới lãnh đạo, là coi như là cái họ đã chiếm được cái nước của mình rồi. Là như vậy là họ đã có thể lũng đoạn cái nền kinh tế, xã hội cũng như chủ quyền quốc gia của mình rồi. Thành ra một đất nước mà không có nhân quyền thì nó dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng.
Dạ vâng, có thể nhận thấy rằng là nhân quyền không chỉ giới hạn ở chuyện phụ nữ được ra đường, được lái xe, được tham dự những trận bóng đá, được bận những thứ quần áo mình muốn, mà còn hơn thế nữa. Nó nằm ở chỗ khi mà một cá nhân, một công dân không có ý thức về nhân quyền thì họ sẽ tự biến mình thành một miếng mồi ngon, một công cụ trong tay một cái thế lực, một chính quyền, một chế độ nào đó và trở thành nạn nhân của cái thế lực đó hay của chế độ đó.
Một cái cách cụ thể hơn đó là nếu như mà một quốc gia không có nhân quyền thì cái người dân đi làm việc, những người công nhân đó thì họ không có quyền được đòi hỏi những cái quyền lao động căn bản mà quốc tế đã đề đạt ra. Rồi những người tù nhân thì bị bắt cưỡng bách lao động, trẻ em, trẻ con cũng bị cưỡng bách lao động. Rồi những người công nhân nữ thì không có được hưởng những cái quyền lao động căn bản, không được có những cái quy chế. Khi mà trong lúc làm việc bị tai nạn thì không được bồi thường, bị chủ nhân bóc lột. Mà trong cái thời đại toàn cầu hóa hiện nay đó thì có rất là nhiều công ty lớn là do các công ty ngoại quốc người ta làm chủ. Nếu người dân không có quyền thương lượng, không có quyền gia nhập công đoàn để thương lượng tập thể thì họ sẽ bị bóc lột. Có nghĩa là họ sẽ làm quần quật nhưng mà bị trả lương một cái giá rất là rẻ. Và cái giới mà được gọi là thu tóm hết tất cả quyền lợi đó thì thông thường là cái giới chủ nhân ngoại quốc, và một phần nào đó là cái sự đút lót cho các quan chức. Thì cái xã hội đó, cái quốc gia đó mãi mãi nó là sẽ là một cái xã hội và một quốc gia bệnh hoạn. Một cái quốc gia mà xã hội bệnh hoạn không phát triển được thì là một cái miếng mồi ngon để cho các quốc gia lân bang có tham vọng, có dạ tâm xâm chiếm và lũng đoạn bất cứ lúc nào.
Dạ vâng. Cách đây 100 năm thì học giả Phan Chu Trinh cũng có nói rằng là khai dân trí, chấn dân khí, hộ dân sinh, và 100 năm sau đất nước Việt Nam có câu này vẫn còn nguyên giá trị. Mà những cái điều như thế này lại nghe ở những cái nước như Việt Nam hay là những cái nước Trung Đông mà lại không nghe ở cái nước quốc gia phương Tây, thì điều đó cho thấy rằng là cái sự hiểu biết về nhân quyền nó cũng là một cái sự đánh giá về cái tầm mức cái dân trí.
Vâng, thì tôi cảm nhận được cái ý mà chị Mai Hoa muốn nêu ra, thì cái vấn đề dân trí nó vô cùng quan trọng. Thật là đáng tiếc là ở Việt Nam trước năm 1975 thì ở miền Bắc, các chế độ cộng sản thì họ thông thường áp dụng cái chính sách ngu dân, bưng bít thông tin và tuyên truyền. Chúng ta nhìn thấy những cái sự kiện đó rất là rõ ràng là không có truyền thông độc lập. Những cái người dân nào mà muốn nói lên một cái tiếng nói của chính mình hay là ngay cả đi tìm đọc những cái quyển sách của thế giới thì cũng đã bị bắt bỏ tù rồi. Và ngay cả ngay bây giờ sau năm 1975, trong thời gian vừa qua chúng ta có được nghe về cái sự kiện liên quan đến giáo sư Chu Hảo, thì giáo sư Chu Hảo đã cho dịch ra một vài quyển sách, chẳng hạn như trong đó có quyển của ông Stuart Mill On Liberty, có nghĩa là quyển về tự do, và một vài quyển đường về nô lệ, một vài quyển sách mà nói về triết lý xã hội khác. Thì những cái quyển sách này đó, sau khi đã được dịch ra đó thì đã bị nhà nước cấm, đã không được phát hành. Và những cái người mà có chủ trương dịch sách, có nghĩa là mang ánh sáng của cái thế giới văn minh của nhân loại về đến Việt Nam thì bị trù dập. Trong cái trường hợp của giáo sư Chu Hảo thì chỉ là bị khai trừ khỏi đảng thôi, chứ còn những cái người khác thì có thể là đã bị truy tố và bị bắt bỏ tù dài hạn. Ngay cả cái trường hợp những người như nhà báo anh Trần Huỳnh Duy Thức chỉ dùng cái blog để mà quảng bá những cái giá trị văn minh và thăng tiến của xã hội thế giới thì cũng đã bị bắt bỏ tù lâu năm. Thành ra một cái xã hội như vậy đó thì nó rất là khó để phát triển dân trí, là tại vì nhà cầm quyền và chế độ lúc nào cũng muốn bưng bít thông tin, không cho người dân tiếp cận những cái giá trị, những kiến thức, những cái gì mà tinh hoa nhất của nhân loại. Và đó là một cái việc mà rất là sai trái, đó có thể nói là một cái tội phạm đối với cả một dân tộc. Vấn đề còn lại là người dân ở trong nước và ngoài nước phải tìm cách như thế nào để mà phản đối lại cái chính sách ngu dân đó, để cho ánh sáng của nhân loại được mang về đến với Việt Nam, để người dân Việt Nam cũng được hưởng những cái giá trị hay nhất, tốt nhất, đẹp nhất, tinh hoa nhất của nhân loại.
Dạ, anh Thân nói là Hoa nhớ tới cái bài học đầu tiên khi Hoa bước chân vào đại học ở bên Úc này, thì
Cái người thầy của Mai Hoa nói rằng là vì sao chúng ta cần phải hiểu biết về những cái nhân quyền, về tất cả những cái thứ luật lệ, bởi vì khi người ta biết, người ta hiểu thì người ta sẽ có lý luận, và khi có lý luận người ta có thể tranh luận và bảo vệ mình và giúp cho cuộc sống mình tốt hơn cũng như là xã hội tốt hơn. Quay lại với cái tình hình Việt Nam, dạo gần này người ta hay chia sẻ cuốn sách cũng như là cái phim Trại Súc Vật, thưa anh, của Oscar Wilde. Thì ở trong đó, đó rõ ràng là những cái con thú trong cái trại súc vật đó, đó là một cái sự tượng hình cho một cái xã hội của thời Liên Xô cũ, là con người ta không có được một cái quyền gì hết á. Khi mà con người ta không có cái quyền, người ta sống ở trong đó, nó trở thành những cái súc vật chỉ có biết ăn và biết mỗi ngày mở mắt ra là mình còn sống, vậy là được rồi. Thì quay lại cái chuyện nhân quyền, cái ngày dân quyền này cũng là một cái dịp để mọi người ngẫm nghĩ lại cái cuộc sống, ngẫm nghĩ lại cái tình hình của xã hội mình đang sống, và có thể có một cái điều gì đó, rút ra một cái bài học gì đó cho mình. Thì đó là cái cảm nhận của Mai Hoa về cái ngày nhân quyền này, thưa anh.
Vâng, thì tôi cũng xin được nói thêm một chút xíu là khi ra cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó, thì sau đó cũng phải thêm một cái khoảng thời gian, sau đó hơn 10 năm, Liên Hợp Quốc mới hoàn tất được hai cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, và công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Việt Nam cũng đã gia nhập vào hai cái công ước này, có nghĩa là đây là luật quốc tế mà Việt Nam cam kết sẽ tuân thủ. Khi chúng ta nói tới nhân quyền đó, thì có một số người thì cho rằng nhân quyền nó là một những cái lý tưởng trừu tượng, nhưng mà thật ra nó không có gì trừu tượng cả. Khi mà chúng ta nói về quyền dân sự và chính trị thì thông thường mình nói về quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp. Nhưng mà khi cái nhân quyền nó không chỉ giới hạn ở cái phần chính trị đó không, mà các quyền về kinh tế và xã hội nó cũng là những cái hình thức nhân quyền. Như hồi nãy tôi có nói vấn đề cái quyền lao động đó, có nghĩa là quyền được gia nhập vào công đoàn, quyền được thương lượng tập thể, quyền được hưởng những cái quyền lợi lao động căn bản. Có nghĩa là một cái công ty chủ nhân không thể nào bắt mình một tuần làm 80 giờ, bắt mình làm vào ngày cuối tuần, bắt mình làm vào ngày lễ, có nghĩa là nó có những cái tiêu chuẩn căn bản.
Quyền đó được bảo vệ.
Ngoài ra đó là khi mà chúng ta sinh sống ở cái môi trường, chẳng hạn như chúng ta sinh sống ở trên rừng hay là trên biển, là cái quyền để mà giữ cho biển được sạch, để người ngư dân được quyền đi ra đánh cá, là tại vì hàng ngàn đời qua là tổ tiên của họ đã sinh sống ở trong cái khu vực biển đó. Không có bất cứ một cái quốc gia hay là một cái công ty quốc tế nào mà có thể làm nhiễm độc cái vùng biển đó. Là nếu mà họ làm như vậy là họ đã xâm phạm vào nhân quyền, quyền con người của những cái người dân trong khu vực. Rồi nếu như chúng ta nói tới những cái khu rừng, mà nếu như những cái khu rừng đó là đã giúp để mà duy trì cái trạng thái sinh thái là gồm có động vật, người dân ở đó sinh sống làm rẫy, làm ruộng, thì không có bất cứ một quốc gia, một cái chế độ nào hay là một cái công ty nào tự nhiên đốn sạch hết cái rừng. Để rồi không chỉ có người mà ngay cả súc vật cũng không có chỗ để mà sinh sống, không có thể tồn tại được. Tất cả những cái đó nó đều là tội phạm, là tại vì nó vi phạm luật quốc tế. Thành ra là nhân quyền không phải là những lý tưởng trừu tượng, mà nó rất là thực tế, nó đi gần với cuộc sống. Cái mà tôi e ngại đó là ở Việt Nam thì nó có một vài người mà binh vực cho chế độ, thì họ thường hay nói rằng Việt Nam bây giờ còn nghèo lắm, mà chúng ta đừng nói chuyện về vấn đề nhân quyền, chờ mình giàu rồi mình mới nói chuyện tới những người nhân quyền. Lập luận như vậy là ngụy biện, là tại vì chúng ta phải nói, chúng ta phải bàn, chúng ta phải thực thi nhân quyền thì mình mới giàu được. Chứ mình mình không thể là mình chờ mình nghèo mãi rồi bắt đầu mình chờ mình giàu mà mình mới nói những cái chuyện này, tại vì mình không nói thì mình không bao giờ mình giàu được hết. Là nó cũng không phải là một cái sự ngẫu nhiên. Những cái quốc gia mà phương Tây, như nãy chị Mai Hoa có đề cập tới đó, các quốc gia ở Tây Âu, ở châu Âu, bên Mỹ, ở bên Úc, ở bên Nhật, ở bên Đài Loan, ở bên Hàn Quốc, là những quốc gia tương đối là tôn trọng các cái giá trị nhân quyền, đều là những quốc gia văn minh, tiến bộ và giàu có. Còn những cái quốc gia mà không tôn trọng nhân quyền như là ở Afghanistan, ở Iran, ở Iraq, và bây giờ là ở Bắc Hàn, ở Cuba, ở Việt Nam, thì những cái quốc gia đó vẫn còn là những quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, tụt hậu, và cái nạn tham nhũng rất là cao. Thì chúng ta thấy đó là cái bằng chứng nó rất là hiển nhiên, nó không thể nào chối cãi được.
Vâng, mới sáng nay thôi khi nghe đọc cái bài điếu văn của ông Bush con trong cái đám tang của cha ông, Thì ông Bush con có nhắc lại cái phát biểu của ông Bush cha vào cái ngày nhậm chức, thì có nói rằng là một người đừng có hy vọng rằng để lại cho xe lớn hoặc là để lại một cái bank account thiệt là lớn cho con cháu mình, mà phải nghĩ đến cái chuyện mà sẽ để lại cho con, dạy cho con cái cảm giác về một cái người trung thực, là một cái công dân mà khi mà mình chết đi á, thì mình để lại một cái gia đình, một cái cộng đồng nó sẽ tốt hơn là thế hệ trước trao lại cho mình. Thì như vậy thì rõ ràng là trong một chế độ không có nhân quyền thì tất cả cái đó có thể bị mất bất cứ lúc nào. Cho nên cái nhân quyền là một kiến thức rất là quan trọng để giúp một người có thể thoát ra khỏi những cái kềm kẹp của những cái gọi là trả súc vật, thưa anh.
Vâng, thì tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của Tổng thống Bush. Và rõ ràng Hoa Kỳ là một quốc gia ngay từ ngày lập quốc, các cái giá trị nhân quyền đã được ghi rất rõ vào hiến pháp. Và cho dù trải qua nhiều đời, nhiều đời chính quyền, quốc hội, không có bất cứ một cá nhân nào có thể thay đổi hay là lai chuyển được những cái giá trị mà nó mang cái tính cốt lõi và vĩnh cửu như vậy đã được ghi rõ vào hiến pháp Hoa Kỳ. Thì cũng nhân cái ngày quốc tế nhân quyền này đó, thì chúng ta cũng hy vọng là cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam nó sẽ thay đổi, nó sẽ có những cái tiến bộ nhiều hơn. Chứ trong năm 2018 này đó thì tôi thấy cái tình trạng nhân quyền đã tồi tệ hơn rất là nhiều. Có nghĩa là đã có rất là nhiều người bị bắt, bị truy tố và bị những cái bản án rất là nặng. Mà những cái tội phạm thì mình thấy nó rất là mơ hồ. Những cái tội phạm là tuyên truyền chống nhà nước, trong khi đó thì ở Việt Nam thì đâu có báo chí tư nhân, đâu có truyền thông tư nhân đâu, làm sao mà tuyên truyền để chống nhà nước.
Yeah.
Thì đa số những cái việc này là đa số là họ là những cái người mà cảm thấy là có lương tâm phải lên những cái tiếng nói của mình trên trang mạng xã hội, nhưng mà chỉ có như vậy thôi thì cũng đã bị bắt, bị tuyên án lên tới mười mấy năm tù, và cái số người bị bắt thì nó nhiều. Tôi chỉ hy vọng là người dân Việt Nam trong cái thời đại internet này đó thì càng ngày có thể so sánh được cái trường hợp của Việt Nam đối với những cái quốc gia, bây giờ mình đừng nói xa như quốc gia Tây Phương, chỉ nói với những cái quốc gia ở châu Á thôi, là chẳng hạn như ở Nhật, ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, để thấy cái sự khác biệt. Và từ đó mạnh dạn giống lên cái tiếng nói đòi hỏi nhân quyền của mình, để đời sống của chính bản thân họ, của gia đình và của đất nước Việt Nam nó ngày càng tốt đẹp hơn.
Dạ vâng, anh so sánh với Nhật, với Đài Loan cơ bộ hơi xa, ngay cả bây giờ Lào với lại Campuchia cũng đã vượt qua Việt Nam rồi, và quan tâm tới nhân quyền để cải tạo cái môi trường sống của mình tốt hơn, để con cháu mình không phải đi lao động ở nước ngoài mà có thể làm việc ngay tại quê hương mình, không phải xa gia đình, không phải đi đâu hết, mà đem sức lực của mình để bồi đắp, để xây dựng quê hương, xây dựng gia đình mình và xây dựng cuộc sống mình ngay trên quê hương mình. Thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho buổi trò chuyện rất là hữu ích và thú vị về cái ngày quốc tế nhân quyền hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Ba Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.